từ vô thị kiếp tới nay chúng ta tu hành, vì sao chẳng thể tu thành công? Chúng ta tu hành chắc chắn chẳng phải chỉ tu một đời, một kiếp này, mà từ vô lượng kiếp tới nay, đời đời kiếp kiếp tu hành không chỉ một A Tăng kỳ kiếp, không chỉ ba A Tăng kỳ kiếp, mà là vô lượng tam đại A Tăng kỳ kiếp. Nay chúng ta vẫn y hệt như cũ, phải giác ngộ. Do có ngã chấp ai tu hành, ta tu hành, ta tu giỏi hơn ngươi, ta dụng công nhiều hơn ngươi. Chỗ nào cũng đều có ta, quý vị thấy có hỏng bét hay không? Ngươi mỗi ngày lại 300 lại, ta mỗi ngày lại 3000 lại, ta mạnh hơn ngươi nhiều. Dường như chẳng tu thì ngã chấp còn ít, còn nhẹ nhàng một chút. Càng tu, ngã chấp càng nặng. Tu gì? Tu ngã chấp, tu pháp chấp. Vẫn sợ ngã chấp và pháp chấp chưa đủ nhiều, mỗi ngày đều tăng thêm. Chuyện này sẽ phiền phức lớn. Nhà Phật thường nói, thấy thấu suốt, buông xuống. Thấy thấu suốt điều gì? Thấy thấu suốt ngã chấp, buông ngã chấp xuống. Thấy thấu suốt pháp chấp, buông pháp chấp xuống, quý vị mới có hy vọng. Chúng ta hàng ngày niệm Phật, lại Phật, tụng kinh nơi đây, giống như làm chuyện như vậy đó. Nhưng nghiên cứu kỹ kết quả, dường như chẳng liên can mảy may đến tu hành. Đó là ngã chấp lẫn pháp chấp, trọn chẳng nhạt bớt tí nào. Vẫn cứ chấp trước nhiều ngần ấy, chúng ta tự mình tu hành cả một đời. Tu hành đời đời kiếp kiếp, nhưng vẫn chẳng thể nhập môn. Nguyên nhân ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý này, sẽ biết phá ngã chấp khẩn yếu, trọng yếu, phi thường. Phải thực hiện từ nơi đâu? Trước hết, hãy thực hiện từ ngã sở. Trước hết, buông ngã sở xuống dễ dàng hơn. Ngã sở là cái ta có, là vật ngoài thân. Trước hết, có thể thấy thấu suốt vật ngoài thân, có thể buông xuống, có thể nhạt bớt một chút. Đó là nói về tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần. Chúng là những thứ chúng ta hưởng thụ. Trước hết phải học, học điều gì? Chính mình có thừa, hãy nên buông xuống. Ta ăn no, mặc ấm, ta có một căn nhà, có thể đục mưa, tránh gió. Còn dư ra thì hãy xả, buông xuống. Hãy buông xuống những thứ ta có. Tiến hơn một bước nữa, ngã cũng có thể buông xuống. Trong chương giảng về Bồ Tát thuộc địa vị đệ lục hồi hướng của Kinh Hoa Nghiêm, có nêu khuôn mẫu rất cặn kẽ. Hoàn toàn giảng về bố thí, buông xuống. Giảng đến 70-80 thứ, từ vật ngoài thân cho đến đầu, mắt, não, tủy. Từ ngoại tài cho đến nội tài, không có gì chẳng thể bỏ. Không có gì chẳng thấy thấu suốt. Đó là phá ngã chấp, phá pháp chấp, hiển thị tâm nguyên bổn tịch, tâm thể bổn minh. Đại quang minh, đại viên mãn, hiển thị điều này. Chỗ nào cũng đều có ta, quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng thể phá mê. Bất luận quý vị tu như thế nào, mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, mỗi ngày đảnh lễ 10 vạn lần, quý vị chỉ tu phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu mà thôi. Chẳng thoát khỏi tam giới mà cũng chẳng thể vãng sanh. Chớ nghĩ, ta dùng công như thế, tương lai nhất định vãng sanh. Chẳng đáng trông cậy đâu nhé. Tuy nói vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, chẳng đoạn một phẩm hoặc, lời ấy nói chẳng sai. Nhưng quý vị nghiên cứu Tịnh Độ Tam Kinh cẩn thận, mới hiểu vì sao quý vị niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Nếu vãng sanh đơn giản như vậy, trong đời quá khứ ta cũng niệm A Di Đà Phật, đã vãng sanh từ sớm rồi, sao vẫn còn ngồi trong giảng đường này, đã sớm vãng sanh mất rồi. Vì sao không vãng sanh được? Vừa mở kinh điển ra xem, liền thấy tâm hạnh của chúng ta hoàn toàn trái nghịch những điều kinh đã giảng. Cho nên niệm Phật vẫn chẳng thể vãng sanh. Đúng như cổ đại đức đã nói, trách toạc cuốn hồng cũng uổng công, chẳng thể vãng sanh. Nguyên nhân chẳng thể vãng sanh vì đối với ba điều kiện tính, nguyện, hạnh, thảy đều phạm lầm lỗi. Tính là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Chúng ta toàn bộ đều phạm lầm lỗi. Nói cách khác, chúng ta chẳng có tính tâm chưa kiến lập, tính tâm thật sự kiến lập. Thái độ xử sự, đãi người, tiếp vật sẽ thay đổi. Quý vị phát nguyện, nguyện ấy chẳng phải là thật mà là giả. Người ấy nói, ta niệm niệm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giả chất, chẳng thật gì sao? Nếu thật sự phát nguyện giảng sanh, nhất định quý vị sẽ có thái độ giống như Lục Tổ đã nói. Chẳng thấy lỗi người khác, gì sao? Chính mình quản mình còn chẳng xuể, mắt nào thấy lỗi người khác? Vẫn thấy lầm lỗi này nọ, đó chẳng phải lầm lỗi của người khác, mà là lầm lỗi của chính mình. Do chính mình phân biệt chấp trước. Chính mình chẳng có phân biệt chấp trước, lầm lỗi do đâu mà có? Vì vậy, lầm lỗi ở chỗ nào? Lầm lỗi ở ngay nơi chính mình. Chính mình phân biệt chấp trước, đó là lầm lỗi, chứ người khác chẳng có lầm lỗi. Lục Tổ nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến tha nhân quá. Tha phi, ngã bất phi, ngã phi tự tương tả. Tả là ngày càng đọa lạc, chính mình tạo tội nghiệp, chính mình đọa lạc. Người thật sự tu đạo, tâm địa thanh tịnh, chẳng có đúng hay sai. Như vậy thì mới có thể niệm đến công phu thành phiến, mới có thể niệm tới nhất tâm bất loạn. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Đối với hết thảy các sự chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không khởi tâm, chẳng động niệm, người ấy quyết định giảng sanh vì sao? Hết thảy thị phi thiện ác của người thế gian chẳng liên can đến ta. Ta bận tâm những chuyện ấy để làm gì? Ta ghim những chuyện ấy trong lòng để làm gì? Chẳng cần thiết. Ghim trong tâm mình là đại chướng ngại. Vì thế, người thực sự tu đạo, những gì chẳng cần quản tới, bèn gắn hết sức, chẳng quan tâm tới. Những gì bất đắc dĩ, không quan tâm, chẳng được, thì quan tâm về mặt sự. Nhưng trong tâm chẳng bận lòng, người ta cao minh ở chỗ này. Có chức trách thì chẳng thể không quản, tuy quản tâm địa thanh tịnh, quyết định chẳng ô nhiễm, đấy là người tu đạo. Quản về mặt sự, tâm cũng bị cảnh giới xoay chuyển thì không được rồi. Quản về mặt sự, tâm quyết định chẳng bị cảnh giới chuyển vì sao? Vì tâm nguyên bổn tịch, tâm thể bổn minh, nên mới có tác dụng trí huệ quán chiếu. Ngày nay chúng ta niệm Phật. Niệm Phật nhằm mục đích nào? Mục đích là khôi phục cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Bất luận ý niệm nào, thiện niệm cũng thế, mà ác niệm cũng vậy, chánh niệm cũng thế, mà tà niệm cũng vậy. Chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật, khuất phục hết thảy các niệm. Đó gọi là công phu. Đấy gọi là dung bồi bổn tịch, khôi phục tâm nguyên bổn tịch. Sau khi tịch, nó sẽ có tác dụng chiếu. Tịch là tâm thanh tịnh, thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ là tác dụng chiếu. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Nay công phu chúng ta phải thực hiện là tịch mà thường chiếu. Vì sao? Vì chúng ta vẫn chưa thể chiếu. Tịch là trước hết tu định, trước hết tu cái tâm thanh tịnh, chẳng để cho cái tâm dậy sóng. Tâm dậy sóng là gì? Là phân biệt chấp trước vọng tưởng. Có phân biệt chấp trước vọng tưởng, tâm sẽ chẳng bình lặng. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để uống nắng. Đối với hết thảy phân biệt chấp trước vọng tưởng, thảy đều dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế. Do vậy, trong 12 thời, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Nếu công phu đi đúng quỹ đạo, lúc ngủ vẫn niệm A-di-đà Phật, lúc nằm mộng vẫn niệm A-di-đà Phật, mong mọi người hãy nỗ lực. Nếu quý vị đạt được cảnh giới ấy, chớ nên hoan hỷ. Cảnh giới ấy chỉ là công phu vừa mới đắc lực, vừa mới đi đúng quỹ đạo, không có gì là phi phàm. Nếu hoan hỷ cảm thấy chính mình ghê gớm quá, ngay lập tức công phu ấy bị mất đi, chẳng thể giữ gìn được. Phải dùng cái tâm rất bình thường, phải có tâm khiêm hư, cảm thấy chính mình không bằng người khác. Người khác đạt được chẳng bỏ mất, chúng ta đạt được rất dễ bị mất đi. Chúng ta là sơ học vừa mới đạt được, tâm hết sức khiêm hư, nỗ lực học tập, mong giữ được công phu này. Cũng chớ nên mang lòng hy vọng, vì có tâm hy vọng thì công phu ấy nhất định sẽ bị mất, giữ không được. Vì sao? Tâm mong mỏi là xen tạp, vừa niệm A Di Đà Phật vừa xen tạp hy vọng, không được rồi. Do vậy, niệm Phật sợ nhất là chính mình xen tạp. Nếu công phu chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chỉ có một câu Phật hiệu, trừ một câu Phật hiệu ra, chẳng có một vọng niệm nào. Ta muốn giữ gìn công phu ấy, một vọng niệm chẳng thể có, thì mới thật sự giữ gìn được. Lâu ngày chày tháng, quý vị thực hiện công phu này đôi ba năm, sẽ giống như các vị đại đức giảng sanh xưa kia, biết trước lúc mất, không bệnh tật, mà giảng sanh. Điều này ai nấy đều làm được. Chỉ sợ chính quý vị mê mất phương hướng, quý vị tự mình mê mất chính mình, vậy là lại bỏ uổng đời này, đáng tiếc lắm. Do vậy, người thực sự niệm Phật, thực sự hy vọng giảng sanh tịnh độ ngay trong đời này, viên mãn bồ đề. Nói thật ra, ba kinh đủ rồi. Ba kinh nhất định phải cùng tham chiếu, chúng ta mới quyết định nắm chắc. Một bộ kinh đương nhiên cũng được, thậm chí một bộ kinh cũng chẳng cần đến, chỉ cần một câu A-di-đà Phật cũng được. Nhưng phải là người căn tánh rất nhạy bén. Căn tánh rất nhạy bén như vừa mới nói chính là gì? Phải là người rất thật thà. Thật thà niệm Phật. Hiện thời chúng ta chẳng thật thà. Chẳng thật thà sẽ dấy vọng tưởng. Người thật thà niệm Phật, dạy họ một câu A-di-đà Phật, người ấy sẽ suốt ngày từ sáng đến tối giữ chắc A-di-đà Phật, đích xác là chẳng có vọng niệm nào. Loại người ấy được gọi là thật thà. Tuy chúng ta niệm Phật nhưng thấy cái này chẳng thuận mắt, thấy cái kia không quen, tức là chẳng thật thà. Người chẳng thật thà thì phải tham chiếu cả ba kinh để những lý luận, phương pháp, nhân quả, cảnh giới trong đó thảy đều hiểu rõ. Chúng ta biết cách đi theo con đường ấy như thế nào? Chính mình nắm vững. Không chỉ nắm vững mà đích xác còn có thể định kỳ hạn chứng đắc. Nghĩa là có thể hạn định thời gian bao lâu sẽ thực hiện được. Do vậy, pháp môn này vô cùng thù thắng. Thật sự là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn khó được, hiếm có.